nhớ anh chị em, sự sống thần linh là chính sự hiện diện của Thánh Thần. Sự sống bên trong mình là sự sống của thần linh. Vì vậy Kinh Thánh mới bảo không có Chúa Thánh Thần nói chữ chả cũng được nữa, cầu nguyện được. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 17. Qua việc thông hiệp vào mình và máu Ngài, Chúa Kitô cũng truyền thông cho chúng ta thánh thần của Ngài. Thánh Ephrem viết, Ngài gọi bánh là thân thể sống động của Ngài. Ngài đã cho nó tràn ngập chính bản thân Ngài và thánh thần của Ngài. Và ai ăn lấy Ngài với niềm tin, cũng ăn lấy lửa và thánh thần. Tất cả hãy cầm lấy, hãy ăn lấy, và hãy ăn Chúa thánh thần cùng với Ngài. Đây chính là thân xác tôi, và ai ăn lấy sẽ sống đời đời. Như thế, nhờ hồng ân mình và máu Ngài, Chúa Kitô làm tăng trưởng trong chúng ta hồng ân của thánh thần Ngài đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội và được trao ban như ân tích trong bí tích thêm sức. Không có Chúa thánh thần nói chữ chả cũng được nữa, cầu nguyện được. Tôi mình cầu nguyện tới bời đó là tại vì tôi nói rồi, Chúa thánh thần thấy anh chị em chúng ta tất cả không để ý tới Ngài. Ngài mà hay lấy như cái lời á, là tụi mình chết cả đám hết á. Ngài là Chúa tình thương mà, Ngài cũng lấy đó, nhưng Ngài vẫn giúp. Nhưng mà Ngài mong cho chúng ta ý thức. Tại vì cuộc sống chúng ta phải dồi dào. Mà muốn dồi dào phải có cái phần đóng góp, phần tưởng niệm. Vậy phải luôn luôn, Chúa không kéo bừa bên đâu. Không, Ngài mong chúng ta là những con người biết tự trọng. Và những con người biết mình là cao trọng. Ngài chờ chúng ta hợp tác. Hợp tác cầm chút á, cầu nguyện. Đáng chứ đâu. Nhưng mà chừng ấy đối với Ngài là đủ lý do rồi. Để Ngài đổ thân lực cho chúng mình. Ngài là giống như những cha mẹ thương con cái. Nhiều khi cũng muốn giáo dục con cái. Để chờ con cái phải làm cái gì đó này. Không đáng gì hết á. Không phải có như vậy. Để huấn luyện á. Cho tha hồ, cho tha hồ phục vụ. Kinh lại cha nói là cho cụ ăn hàng ngày, và chúng mình biết đó là đương nhiên là thân thể Đức Giêsu Kitô, tại vì không kể thiện với Đức Giêsu Kitô không thể có sự sống được. Nếu anh chị em với nhau trong Đức Giêsu Kitô, con của Thiên Chúa Cha, có cái thánh lễ nào mà không gọi là sự đoàn tụ gặp gỡ của con cái của cha chúng? Cho nên hôm kia chúng mình nói rồi, gặp gỡ nhau ngoài nhà thờ cùng ba cùng bảy mà nói xấu nhau không được đó. Không đúng thánh lệ, về nghỉ cho khỏe. Không đúng thánh lệ. Cho nên khi tới đây Ngài gặp Kinh Lạy Cha, mà trong Kinh Lạy Cha có và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Mà ông thánh mắc thiếu á, khi thuật lại cái này, thì ông đâu để ý tới mấy ước nguyên trước. Ông chỉ nhấn mạnh tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Và ông chứng ngay lời của Chúa Giêsu Kitô nữa, để chú giải cái này. Cho nên Ngài bảo không tha cho kẻ khác, không được tha. Khiếp không ăn chia.
Bộ túc và tha nợ chúng con. Tiếp phần cuối của Kinh Lạy Cha, Thánh Matthew đã được Chúa Thánh Thần linh ứng để chúa thêm phần chú giải bằng chính những lời của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Tiếng đây tôi nói với anh chị em bị tích hòa giải. Anh chị em đừng tưởng tự nhận lại bị tích hòa giải là được tha tội đâu. Với điều kiện, về nhà phải dễ dàng, rồi ra xã hội phải cảm thông hơn. Hay là tha thứ cho người này người kia. Có quyết tâm như vậy thì bây giờ mới được tha. Tại vì bí tích hòa giải cũng như tất cả những giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô tha cho chúng mình với điều kiện chúng ta tha cho kẻ khác. Không thôi không được tha. Đó, có những chân lý mà nắm vững là thay đổi cả cuộc đời mình. Rồi, chúng mình cầu nguyện, chúng mình sống trong an bình, cho thế giới được an bình. Nhưng mà tới lời nguyện thứ hai mới quan trọng. Cái này là một trong những lý do mà chúng ta nên đi dự khóa đó. Là khi kính cầu nguyện cho hiệp nhất. Chúng ta mới xin lại Chúa. Khi trước Chúa còn nói là Chúa ban bình an cho chúng con. không theo kiểu của người ta ban đâu. Chúng con xin Chúa cho giáo hội được bình an và hiệp nhất. Giáo hội đây đâu phải giáo hội Công giáo mà thôi. Giáo hội của Đức Giêsu Kitô. Giáo hội này gồm tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô. Anh em tin lành chính thống nằm trong hết và chúng mình. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể chương 4, thánh thể và sự hiệp thông giáo hội số 43. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì những thập niên vừa qua đông đảo tín hữu khắp nơi trên thế giới đã khao khát sự hiệp nhất giữa tất cả những Kitô hữu với nhau. Công đồng Vatican II ngay từ đầu sắc lệnh về đại kết nhìn nhận đó là một hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa. Điều này đã mang đến một ân sủng thật hiệu quả trên bước đường đại kết cho chính chúng ta, con cái của giáo hội Công giáo, cũng như cho những anh em chúng ta thuộc các giáo hội khác và các cộng đoàn giáo hội. Lòng ao ước đạt tới sự hiệp nhất thôi thúc chúng ta hướng nhìn về bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất tuyệt vời của dân Chúa, vì đó là cách biểu lộ hoàn hảo nhất và là nguồn suối tuyệt địch của hiệp nhất. Trong cử hành hy tế thánh thể, giáo hội dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin Ngài ban cho con cái Ngài tràn đầy thánh thần để họ trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Trong khi dâng lời cầu nguyện này lên Cha của ánh sáng, đứng ban phạt mọi ân lành tuyệt hảo và mọi quà tặng kỳ diệu, giáo hội tin vào sự hữu hiệu của lời cầu, vì giáo hội cầu nguyện trong sự kết hợp với Đức Kitô là đầu và là phu quân, đứng biến lời khẩn cầu của hiền thế thành của chính mình bằng cách kết hợp vào hy tế cứu chuộc của Ngài. Cho nên khi làm lễ cho một cộng đoàn nhỏ, tôi dẫn dập luôn, đây là kính cầu nguyện cho giáo hiệp nhất và bí tích thánh thể là bí tích của hiệp nhất. Cho nên lại Chúa xin ban cho Công giáo tin lành chính thống được yêu thương nhau, kính nể nhau và hợp tác với nhau để phục vụ tha nhân. Rồi bây giờ mới đọc cái kinh này. Mà cầu nguyện nhiều lần như vậy, tôi có kinh nghiệm này. Gặp anh em tin lành á, muốn ôm á, muốn hớt á. Gặp anh em tin lành á, muốn ôm á, muốn hớt á, nó tại vì anh em mình trong cơ thể Đức Giêsu Kitô. Hôm kia tôi đã phóng khoáng quảng đại thì anh chị em ơi, chị em tin lành với mình á có những khác biệt lớn lắm, nhưng mà khi so sánh với những cái chân lý quan trọng hơn á mà tất cả có chúng, thì bây giờ phải nói mấy cái mà quan trọng ấy trong cái tương quan với cái nền tảng hơn á, phải nói là thứ yếu,